vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Là một người đang sống ở Sài Gòn vào thời điểm này thì anh Tuấn Anh nhận thấy là cái không khí như thế nào thưa anh ạ?
Dạ, những ngày cuối năm ở Việt Nam thì thưa chị Bích Ngọc, thưa quý vị khán thính giả, nếu quý vị nào đã lâu rồi sống ở hải ngoại và chưa được dịp về Việt Nam thì quý vị sẽ rất ngỡ ngàng khi quay trở về, vì đời sống nó không còn mang những cái nét gọi là cái Tết cổ truyền của Việt Nam nữa. Ở Việt Nam bây giờ thì mọi thứ nó rất khác rồi. Ví dụ như quý vị có thể biết rằng là theo tập tục thì chẳng hạn ở bến Bình Đông, quận 6 của Việt Nam thì thường đó là những ngày gần Tết, khoảng 23 Tết là tất cả những cây trái, hoa, lá v.v. từ các vùng khác ở Việt Nam đổ về đó và bán. Đó là một cái khung cảnh và cái hình ảnh nó rất rộn rịp. Và nếu như người Việt Nam nào mà đã từng đi đến đó một lần, từng biết, từng nhớ đến, sẽ cảm thấy đó là một cái Tết mà luôn luôn nó rộn rịp trong cái trái tim người ta khi những ngày nó giáp Tết như vậy. Nhưng khoảng độ chừng 5 tới 7 năm gần đây thì kinh tế thì nó khó khăn. Đồng thời bên cạnh đó, việc chuyên chở đắt đỏ và nhà nông họ không còn cái cơ hội trong cái việc nhà nước tạo ra cái điều kiện để mà có thể trưng bày hoa trên đường phố, có những nhiều cái khu đi buôn bán như ngày xưa, cho nên mọi thứ nó ế ẩm hơn. Cho đến năm nay thì vừa rồi thì ở bến Bình Đông người ta vẫn những thuyền vẫn cập bến từ Tiền Giang, từ Bến Tre vân vân, Đồng Tháp vẫn đem bông đem hoa lên, nhưng mà thực sự nó chỉ là góp mặt cho những ngày Tết của người Việt ở một cái nơi nó đã vốn là thân quen với những cái quá trình như vậy, nhưng nó không còn được cái không khí như ngày xưa nữa. Thí dụ như anh có đến và nói chuyện với một vài người thì người ta nói rằng buôn bán bây giờ nó rất là ế ẩm, và thậm chí là hoa lá cây cảnh vân vân khi mà đem lên như vậy đó thì nó lại rơi vào một tình trạng đó rằng là cái người Việt Nam bây giờ nó không còn cái thói quen chưng hoa với lại mua trái cây như trước, và họ chỉ đợi những ngày cuối đó khi mà cái giá cả bắt đầu nó phải giảm dần á thì họ tới họ mới mua thôi. Cho nên bản thân người buôn bán người ta cũng phải bán lỗ, rồi người ta quay về trong sự mệt mỏi. Và thậm chí ngay cả những vùng xa như Bình Định, ở Quảng Nam v.v. người ta vẫn trồng hoa, người ta bán. Thì có rất nhiều nơi người ta đã quyết định bán ngay tại quê nhà chứ không có đem vào nữa. Dạ, cho nên cái Tết ở Việt Nam đó thì nó không rộn rịp như mọi người đã thấy. Từ khoảng độ 15 năm nay thì Việt Nam ở Sài Gòn là một thành phố lớn nhất của Việt Nam. Nó trở thành một cái trung tâm của di dân cho đời sống làm ăn. Nên những ngày giáp Tết được khoảng là chừng 5 ngày đến cái ngày thành phố bắt đầu nó vắng dần. Và đặc biệt đến ngày 29-30 như ngày hôm nay, ngày 30 chẳng hạn, thì quý vị sẽ thấy rằng là gần như cái số lượng người đi trên đường phố nó giảm hẳn, thành phố nó vắng lặng vô cùng. Ngay cả người sống ở Sài Gòn, người ta cũng không còn thói quen là ở nhà cúng bái và đợi dứt cái ngày 30 thì họ mới lên đường đi đâu đó. Từ những ngày 28, những gia đình đã bắt đầu đi du lịch rồi. Đời sống Việt Nam bắt đầu nó công nghiệp hóa. Nó công nghiệp hóa lên và mọi thứ nó cũng mất dần. Bên cạnh đó lại có một số trí thức. Họ đi theo cái khuynh hướng phương Tây và với cái luận thuyết của họ thì họ muốn nói rằng là không có muốn giữ cái Tết truyền thống Việt Nam nữa. Thì cũng có những ý kiến phản bác rất là dữ. Thưa quý vị, thì những ý kiến nó phản bác và họ cũng đưa ra những lập luận cũng đối nghịch cũng lớn. Nhưng mà, và dĩ nhiên, nhờ vậy mà tới bây giờ người ta vẫn còn thấy những ngày Tết truyền thống nó vẫn còn xuất hiện đâu đó lẩn khuất ở Việt Nam.
Như nhạc sĩ Tuấn Khanh vừa mới chia sẻ thì những cái hình ảnh nó rất là bình yên và đẹp đẽ của Sài Gòn cách đây vài chục năm trong những ngày xuân, ví dụ là những cô gái mà mặc áo dài đi dọc theo những con đường hoa trên bến dưới thuyền ở bến Bình Đông ấy, dường như nó không còn nữa, mà bây giờ cái sự mưu sinh rồi nỗ lực để có thể làm ăn của những cái người nông dân trong những cái dịp Tết này nó là cái điều mà nó thường trực hơn. Và những cái điều mà nhạc sĩ Tuấn Khanh chia sẻ đó cho Bích Ngọc có một cái cảm giác là có một cái khoảng cách trong cái việc mà báo chí ở trong nước họ nói về cái Tết với những cái thực tế nó đang diễn ra. Có rất là nhiều người Việt tị nạn họ chưa bao giờ về Việt Nam trong suốt 30-40 năm. Nhưng mà nếu mà đọc những cái tờ báo trong nước thì sẽ thấy là người dân Việt Nam nô nức đón Tết, rồi đường hoa rất là đẹp, rồi những cái tà áo dài tung bay phấp phới trên đường hoa Nguyễn Huệ chẳng hạn, buôn bán rất là tấp nập ở những cái khu vực mà bán hoa cảnh. Người nông dân năm nay được mùa và buôn bán nó diễn ra thuận lợi hơn. Vậy thì rõ ràng có một cái khoảng cách rất là lớn trong cái việc báo chí trong nước họ mô tả về cái Tết và cái thực tế nó đang diễn ra, đúng không ạ?
Cái thực tế đó thì nó có nhiều cái góc cạnh của việc không có đúng với thực tế. Là bởi vì nó một cách nào đó thì đến một cái dịp của những ngày xuân thì báo chí nếu không nói với tất cả một sự tích cực của nó thì Thực sự thì Việt Nam còn gì nữa đâu cho những ngày xuân, thưa chị, thưa quý vị khán thính giả. Thì người ta vẫn phải ca ngợi một mùa xuân đang đến và phải tạo một không khí nó vui tươi ấm áp cho một mùa xuân đến. Nhưng thực tế ở đất nước Việt Nam đó thì nó có rất là nhiều những cái sự mâu thuẫn trong đời sống. Như chẳng hạn như quý vị vừa thấy là những cái năm vừa rồi thì Việt Nam luôn luôn tuyên bố là sự phát triển về GDP rất là lớn, mức độ tăng trưởng rất cao, vân vân chẳng hạn vậy. Nhưng thực sự đó, cái chính sách trung lưu hóa thị dân của Việt Nam nó dẫn đến việc là nó sẽ cổ suý cho những cái người đang có cơ hội của cái đời sống trung lưu á, họ phát triển thêm và tạo ra một cái bề mặt bền vững một cách nào đó cho những người bắt đầu cảm thấy họ đủ sống. Nhưng bên cạnh nó cũng có hàng triệu người Việt Nam sống rất lây lất và rất là khốn khổ, chứ không phải là ở đây là mình thấy như vậy. Và cái sự bị người ta hỏi rằng là tiền của những cái sự phát triển của GDP, rồi con số tăng trưởng kinh tế, xuất siêu, nhập siêu, vân vân là như thế nào? Thưa quý vị, tất cả những điều đó nó đã trải đều qua tất cả những cái sự thất bại về việc đầu tư của hệ thống công chính, cái hàng cầu đường, rồi sau hệ thống thủy điện, hệ thống nhiệt điện, vân vân, thất bại lỗ lã tất cả mọi thứ đó. Và cho đến giờ phút này, những sự thất bại đó đó, những con số tăng tăng trưởng đó đó, nó đang bù đắp vào những cái sự thất bại đó hàng ngày, và nó vẫn không đủ khiến cho nợ công của Việt Nam lúc này, thì mỗi người Việt Nam đang gánh nợ công rất lớn tới vài ngàn đô một người. Dạ, thưa quý vị, cho nên chính vì cái lẽ đó đó, tăng trưởng thì tăng trưởng nhưng nó vẫn đang bù đắp cho những thất bại trong những năm vừa qua, chứ tăng trưởng đó hiện nay đã không có thể vá víu được cái một xã hội Việt Nam rất khó khăn. Ví dụ chúng ta có thể nói với quý vị rằng là nếu mà bất kỳ quý vị nào ở hải ngoại đi về Việt Nam sẽ thấy một cái Tết ở Việt Nam sẽ kinh khủng thế này. Năm năm trước quý vị tầm cầm một tờ 500 ngàn của Việt Nam đi ra, quý vị có thể dẫn một gia đình đi ăn vui cả ngày rồi đi về. Nhưng bây giờ một người trong vòng vài tiếng đồng hồ thì 500 ngàn không là gì cả. Và nếu như quý vị cũng đừng bao giờ ngạc nhiên rằng là tại sao quý vị ở Úc mà ở Mỹ, ở Pháp sử dụng cái đồng tiền của mình có thể mình thấy một ngày mình xài không bao nhiêu hết, mặc dù đầy đủ. Nhưng về Việt Nam, chớp mắt quý vị có thể mất 100-200 đô trong một cách rất bình thường. Cái đời sống Việt Nam nó tiêu thụ khủng khiếp chứ không phải đơn giản như vậy. Và cho tới lúc này đó thì những cái người mà sống tha phương ở Việt Nam, là từ tha phương tức là họ đi từ miền quê của họ Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Trị đi lên Việt Nam, đi lên Sài Gòn, Hà Nội để bán bánh tráng kẹo, bán cốc mía ghim, những cái thứ mà rất là rẻ tiền để có thể thu nhập và gửi gì về gia đình đó, thì cái tiền mà thu nhập của họ hàng tháng á, cao nhất là nếu mà nói bằng tiền Úc chẳng hạn thì nó độ khoảng độ chừng 300 đô Úc một tháng thôi, và họ phải gửi về nuôi gia đình, thuê nhà trên đây ăn và sinh sống và dành dụm. Và có những đôi vợ chồng mới vừa lấy nhau thôi, họ đã phải chia cắt để có thể tiếp tục đi sống như vậy. Người chồng ở nhà thì giữ nhà, giữ con, làm ruộng, còn vợ thì lên ra Sài Gòn bán buôn, vân vân như vậy. Và cái Sài Gòn đó, vào những ngày này đó, những người đó có một cơ hội rất là may mắn là họ nhờ cái Tết cổ truyền, họ có một cái ngày dài, họ quay trở về quê hương của mình, và họ như có những cuộc đoàn tụ ngắn ngủi như vậy. Dạ, bộ mặt Việt Nam nó đại khái nó là như vậy. Cũng có một mùa xuân vui nào đó bên cạnh những sự khốn khó của mình, nhưng nó phải có nhìn thấy rõ ràng rằng nó cũng có một cái sự giằng xé nào đó trong một xã hội được gọi là phát triển, nhưng nó cũng có những cái cơ cảnh như vậy ở Việt Nam rất dễ nhìn thấy, thưa quý vị.
Thì có thể thấy cái sự phân biệt giàu nghèo và cái cách mà những người giàu ăn Tết rồi những cái người nghèo phải mưu sinh ở Sài Gòn, họ quay trở về quê nhà ở miền Trung chẳng hạn, họ ăn Tết, cái sự khác biệt trong cái suy nghĩ cũng như cái cách mà chào đón mùa xuân của họ rất là khác. Và đối với rất là nhiều những người Việt mà họ sống ở hải ngoại lâu lắm rồi và họ ước mong có một ngày nào đó được trở về Việt Nam, trừ khi là cái chính quyền nó thay đổi một cái xã hội dân chủ hơn, một cái xã hội tự do hiện hữu ở Việt Nam thì họ mới quay trở về, thì có lẽ là cái ngày mà họ có thể chứng kiến cái mùa xuân Việt Nam nó còn xa lắm. Và khi mà chúng ta nghĩ đến cái điều đó thì chúng ta cũng nhớ đến những người dân Đồng Tâm, cái vụ cưỡng chế và đàn áp khu vực Đồng Tâm xảy ra chưa đầy 2 tuần trước Tết và đến bây giờ dư âm của nó vẫn còn ghi dấu rất là buồn khi mà chúng ta nghĩ đến những người dân oan mất đất và những cái vụ đàn áp xảy ra ngay trước Tết. Thì khi mà nghĩ đến người dân Đồng Tâm ấy, thì nhạc sĩ Tuấn Khanh cho rằng cái Tết của họ có thực sự trọn vẹn hay không?
Cái câu hỏi của chị thì thực sự nó chứa đựng rất là nhiều cái câu chuyện cần phải nói trong đó, thưa chị, thưa quý vị khán thính giả. Bởi vì thực sự mà nói thế này, giống như chị nói rằng là người ta không biết rằng một ngày nào đó chính quyền thay đổi và những cái người mà cảm thấy họ không thích hợp thì lúc đó họ có thể có cơ hội quay về quê nhà của mình chẳng hạn. Thì thưa quý vị, thưa chị Bích Ngọc, sẽ không có chính quyền nào không thay đổi cả. Một ngày đó, ngay cả những người ở trong nước những người đang tuyệt vọng nhất, những người đang tranh đấu, tất cả những người đang bị khổ nạn, người ta cũng tin rằng một ngày nào đó mọi thứ cũng sẽ phải thay đổi. Hy vọng đang cứu vớt người ta, giải thoát người ta khỏi những ngày khốn khổ như vậy. Và bản thân hy vọng đó, nó rõ ràng nó có một sự thật rằng thực sự chính quyền, mình nói một chữ đó thì nghe nó đơn giản, chính quyền có thể là 10 người, 100 người, 200 người, 1.000 người, vân vân. Nhưng mà thực sự phải nói rằng nếu mà chính quyền nó toàn thể chính quyền nó là một lũ độc ác thì nó sẽ biến đất nước là thành địa ngục. Nhưng thực sự là trong chính quyền cũng có những người rất tốt, và họ cũng là những sự kiềm giữ và mâu thuẫn giằng xé trong cái nội bộ để dẫn đến tình trạng rằng đất nước này từ năm 1975 đến nay cũng đã có những cái bước mở rất rõ ràng và mở và thành công hơn cả Bắc Triều Tiên. Rõ ràng cái điều đó là có thật. Cho nên sự thay đổi phải đến. Cộng sản chỉ là một vỏ bọc của một chính quyền trong một giai đoạn của chính cụ thể chế chính trị thôi. Một ngày đó thì khi mà họ cảm thấy rằng cái thời đại của họ, cái thế hệ của họ không còn đủ chính danh với cái thể chế của họ nữa thì họ sẽ thay đổi thôi. Và dĩ nhiên dân dân sẽ phải là cái lựa chọn cuối cùng và duy nhất, chứ không có cách nào khác được hết trơn á. Cho nên vì cái niềm hy vọng đó, mọi người vẫn tiếp tục lên tiếng, vẫn thay đổi, vẫn tìm thấy những cái niềm hy vọng trong tương lai. Còn nếu mà nói về những mùa xuân như vậy với những người dân đồng tâm hay là với những người dân khác thì thưa chị, thưa khán thính giả, đây không phải là mùa xuân đầu tiên mà những người dân ở Việt Nam đã trải qua những cái điều mà họ cảm thấy rất đau lòng. Năm ngoái đã có vườn rau Lộc Hưng, rồi trước đó đã có những trường hợp ở Văn Giang, Hưng Yên, Dương Nội, vân vân. Rồi năm nay tới Đồng Tâm. Nhưng Đồng Tâm nó đột ngột, nó bật lên một câu chuyện bởi vì cái sự việc nó diễn ra nó quá dã man đối với một cụ già 84 tuổi và luôn luôn cổ suý cho chuyện hòa bình và pháp lý. Thì thật sự mà nói như thế này quý vị, là trong cái chuyện đó, cho tới giờ phút này ở Việt Nam người ta nhìn ra rằng không phải toàn bộ chính quyền chủ trương cái câu chuyện đi giết một người già và bắt đầu tàn phá một cái vùng làng quê và ngoài giáp Tết như vậy. Đây rõ ràng có một cái lực lượng ở trong cái nội bộ của chính quyền cộng sản và họ đang rất kiêu ngạo trong việc tin rằng họ có thể giải quyết được tất cả. Và ngay cả những cái sự mà phát biểu tuyên bố thư ngỏ bất nhất của ngành công an đưa ra liên tục bây giờ cũng cho thấy rằng chính nội bộ của họ cũng mâu thuẫn, và rõ ràng có những cái người trong nội bộ họ cũng cảm thấy là họ khó chịu với cái việc này, bởi vì họ đứng trong ngành công an và họ cũng không thể gột rửa được cái bộ mặt mình. Nếu mà mình cũng làm ăn tên công an thì họ cũng nói sự thật. Cho nên cái điều đó mình cũng tin rằng và ngay cái lúc này thì sự liều lĩnh của cái việc mà tiếp tục trấn áp người đồng tâm cho thấy cái cánh mà đang tiếp tục làm sai lại muốn bảo vệ cái sai của mình để che giấu tội ác, chứ không phải họ không phải là họ có thể làm được tất cả đâu. Và những cái thông tin vẫn tiếp tục phát ra, vẫn đưa ra cho thấy rằng là ngay cả giờ lúc này có những tin tức về chuyện là xác nhận rằng là những cái người lính đó, của công an nó xông vào làng chết đó, là đột tử do bất thường vì không có trinh sát địa hình trước đó, thì không ai khác trong chính nội bộ quan ra cả. Thì chứ không phải là người dân nào biết được cả. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng không phải ngưỡng người dân họ đang rất là mệt mỏi cuộc sống này, mà chính nội bộ những người lãnh đạo cũng rất mệt mỏi. Họ mệt mỏi cũng như những người dân đồng tâm vậy. Cái mùa Tết này đối với chính quyền cũng không có gì vui, mà người dân cũng không vui, bởi cái đám tang của Kình đã diễn ra rồi, cuộc trấn áp đã đi qua. Nhưng lúc này đó, theo lệnh Trịnh Bá Phương, một trong những người đưa tin mà thường xuyên ở ngoài Hà Nội cho biết, thì công an chìm mật vụ dày đặc ở ngoài Đồng Tâm, bất kỳ ai bước vào trong gia đình của cục Kình để phúng điếu, thắp nhang hay hỏi thăm là đều bị công an ngăn chặn, theo dõi, rượt đuổi, vân vân. Thì những cái chuyện đó vẫn đang diễn ra. Người ta sẽ có một cái bộ mặt mùa xuân bình yên, thưa chị, thưa khán thính giả, và chắc bất kỳ ai ở Việt Nam đã từng sống qua một vài năm thì cũng đã hiểu rằng người Việt vẫn có thể bình yên trên bề mặt của mình một cách nào đó, nhưng trong lòng vẫn có một cái nỗi đau quặn lên mà họ không nói. Đã trải qua rất nhiều những cái mùa năm tháng như vậy rồi, và bây giờ thì tới Đồng Tâm họ cũng sẽ như vậy thôi, họ cũng sẽ làm quen với những chuyện đó và tiếp tục đi qua. Quan trọng nhất là qua cái mùa xuân này, những người đồng tâm lại tiếp tục cùng với nhau và kêu gọi một cái công lý, một cái sự thật cho tất cả những gì đang diễn ra, cũng như người ở vườn Đa Lộc Hưng cũng vậy, Dương Nội, Văn Giang, Hưng Yên. Và khi những điều đó nó xảy ra, thực sự có một mùa xuân mới đến với những người dân Việt Nam. Thưa chị, thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng, những cái trăn trở của nhạc sĩ Tuấn Thanh cũng là một cái suy nghĩ chung của rất là nhiều tầng lớp trí thức Việt Nam, những người đang mong muốn có cái sự thay đổi và nỗ lực đấu tranh từng ngày để mang cái sự thay đổi đó đến những cái người thấp cổ bé họng, những người mà chịu áp bức trong cái xã hội Việt Nam. Thì nhân cái mùa xuân mới năm Canh Tý 2020, thì khi mà suy nghĩ về những cái câu chuyện thời sự trong nước, thì nhạc sĩ Tuấn Thanh có một cái ước mộng nào muốn chia sẻ với thính giả?
Dạ, tôi cũng đã trình bày rất là nhiều lần với nhiều người cái ước vọng của mình trong nhiều năm sống trong cái thể chế này. Tôi đã lắng nghe được hai đời thời kỳ của các thủ tướng Việt Nam là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn và tới thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hai ông đó luôn luôn lặp đi lặp lại cái câu nói thể chế, phải thay đổi thể chế. Rõ ràng chúng ta thấy có một động lực nào đó trong nội bộ của Đảng Cộng sản đang muốn thay đổi và họ cũng muốn thay đổi thể chế vì họ có thay đổi thể chế họ mới trường tồn trong sự lãnh đạo. Chứ nếu không họ cũng sẽ sụp đổ bằng cách nào đó thôi. Tôi thì tôi không tin rằng là sẽ có một sự loạn lạc nào đến mà chính là những người cộng sản sẽ phải thay đổi. Và sự thay đổi đó nó không tức thì nhưng tối thiểu là nó sẽ đem dần dần đem lại những cái sự bình yên, công bằng, công lý đến cho người dân. Thì vài năm trước trong cái thời kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng mới lên cầm quyền thì ông ta có phát động lên, lúc đó ông Tổng Bí Thư mới phát động lên một cái chuyện rằng là góp ý để sửa đổi hiến pháp. Tôi cùng rất nhiều người ở Việt Nam đã từng công khai lên tiếng và ký vào cái văn bản là muốn hủy bỏ điều 4 hiến pháp, tức là quyền độc quyền lãnh đạo mãi mãi và không có gì thay đổi được của Đảng Cộng sản Việt Nam trên đất nước Việt Nam. Và dĩ nhiên cái điều đó đó nó sẽ không bao giờ, chưa bao giờ thành hiện thực từ lúc tôi nói cho đến bây giờ. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng trong giai đoạn tất cả chúng tôi là những người ở Việt Nam, những người được lên tiếng về những chuyện đó, thì có rất nhiều nhà lãnh đạo cũng bật ra tiếng nói một cách hốt hoảng rằng không thể bỏ điều 4. Hoặc hẳn như là Nguyễn Minh Triết từng nói là bỏ điều 4 là hiến pháp, là tự sát chẳng hạn, vân vân. Thì họ cũng nhận ra cái lực của nhân dân đang đẩy tới để đòi một sự thay đổi nhất định nào đó, và họ cũng phải buộc lòng phải bật ra những câu nói như vậy. Tôi hay xài cái chữ giằng xé trong cái nội bộ, trong tình cảm người ta vâng. Thì ở Việt Nam cũng vậy, bản thân những người lãnh đạo họ cũng nhìn thấy người dân biết muốn gì, biết gì, và trong nội bộ họ cũng giằng xé về những điều đó với những phe phái nhất định với nhau. Không phải vì nhân dân, phải vì đất nước đâu, mà có thể là vì quyền lợi cá nhân hay của nhóm của họ chẳng hạn. Nhưng thay đổi là điều nó phải đến. Và cái sự thay đổi đó đó, tôi nghĩ nó sẽ cũng không có lâu nữa. Vì bởi cái thời đại này đó, là với những người lãnh đạo không còn phải chịu trách nhiệm và không còn bị vướng nợ với những quá khứ của thời kỳ F1 của ông cha của họ, thì cái việc chuyển đổi để đi đến cái sự phồn thịnh, dân chủ và hòa bình thực sự đó, cũng như để bảo vệ cho chính bản thân thể chế của họ, là phải chắc chắn đến. Mà tôi mong mỏi trong những mùa xuân tới chúng ta sẽ thấy những điều đó dần dần lộ ra để đem lại một hy vọng mới cho dân tộc Việt Nam. Dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Thanh đã dành chút thời gian quý báu chia sẻ với thính giả Úc Châu trên làn sóng SBS Radio.
Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán giả của đài SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.